Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài là làm thế nào để biết được ý muốn của Chúa, hay là những người theo Chúa làm thế nào để chúng ta biết quyết định mọi việc ra sao đây. Tôi có cảm nhận rằng trước khi chúng ta nói về cái vấn đề này đó thì ít nhất chúng ta phải đặt một cái nền tảng cho nó trước. Những người có mặt buổi tối hôm nay đó là bao gồm những người trước đây đã từng tin Chúa rất là lâu và đã đọc Kinh Thánh rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên cũng có những anh chị em là những người mới, cho nên có thể là cũng còn rất là xa lạ đối với lời của Chúa trong Kinh Thánh. Do vậy mà tôi muốn đặt một cái nền tảng về Kinh Thánh trước để cho mọi người có thể có cùng một cái sự hiểu biết giống như nhau. Và bên cạnh đó thì tất cả chúng ta đều cần phải được sự nhắc nhở bởi lời của Chúa. Ở đây là hai câu Kinh Thánh mà nếu có ai đó chưa từng thuộc đó, thì đây là hai câu cũng rất là đáng để học thuộc. Hai câu thánh quen thuộc này được ghi lại là trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17, viết như sau: cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và câu kế tiếp là trong Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3: quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Tôi cảm nhận rằng chỉ hai câu Kinh Thánh này thôi, chúng ta có thể có rất là nhiều điều để chúng ta học. Tuy nhiên, nếu như ai đó muốn biết thêm đó thì có thể mở ra trong Thi Thiên đoạn 19. Thì giờ này chúng ta không có thời giờ để chúng ta đọc, nhưng mà có thể chúng ta đọc riêng Thi Thiên 19 để nói về lời của Chúa là như thế nào. Và có một điều mà tôi muốn mỗi người tin Chúa cần phải biết đó là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, và lời của Ngài đã là đầy đủ cho chúng ta rồi. Chúng ta không cần gì khác thêm nữa, lời của Chúa đã đầy đủ rồi. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta cần. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta phải đối đầu với một cái cuộc chiến rất là rộng lớn, ấy là cái ngày hôm nay đó là cái phương tiện truyền thông thông tin đó rất là nhiều. Kinh Thánh cũng đã cho biết trước rằng trong ngày cuối cùng đó thì cái kiến thức tăng lên nhiều, và do vậy mà con người có khuynh hướng là làm sao để mà tìm kiếm thêm những kiến thức đó để rồi áp dụng và hoặc là thêm vào trong lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải luôn nhớ rằng lời của Chúa đã tự nó là đầy đủ rồi. Và khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta không còn cần cái sự khôn ngoan của con người nữa. Khi chúng ta nghe những câu Kinh Thánh vừa rồi đọc lên đó, chúng ta nói là Amen. Nhưng mà thực ra thì đời sống của chúng ta có thực sự mình sống và mình hành động theo những gì mà được ghi lại trong lời của Chúa hay không? Những cái câu hỏi mà vừa đưa ra đó, nó là những cái điều mà có thể là chúng ta phải vươn ra xa hơn để mà có được cái câu trả lời. Tuy nhiên buổi tối hôm nay chúng ta gom trở lại trong cái ý là chúng ta có liệu đang đưa ra những cái quyết định mà đặt trên nền tảng là lời của Chúa, là chân lý để soi sáng chúng ta hay không? Như mọi người còn nhớ đó, hôm Chủ nhật chúng ta đã được học về phần Kinh Thánh trong sách Đa-ni-ên chương thứ 6. Và câu chuyện đó là diễn tiếp cái câu chuyện trước đó là vua Ben-sát-sa của Babylon đó, trong cái bữa tiệc đó, ông đã nhìn thấy một cái bàn tay viết trên tường và ông không hiểu ý nghĩa là gì. Và do vậy mà ông đã cho mời gọi Daniel tới để mà giải nghĩa cái hàng chữ viết ở trên tường là gì. Và ông hứa với Daniel rằng nếu Daniel có thể giúp ông đọc và giải nghĩa được cái ý nghĩa của cái câu đó là như thế nào thì Daniel sẽ nhận được thẩm quyền, nhận được vinh dự và nhận được sự giàu có mà ông ban cho. Nhưng mà rồi ý của Daniel trả lời cho vua biết rằng vua có thể giữ lại cái quyền của vua đi, rồi vua có thể cho những cái sự giàu có tiền bạc gì đó cho người khác đi, nhưng mà tôi sẽ thuật lại cho vua biết ý nghĩa của nó là như thế nào. Và rồi câu chuyện kể tiếp rằng cho dù Daniel đã từ chối không muốn nhận những cái điều mà vua hứa cho, nhưng rốt cuộc ông vua vẫn ban những điều đó cho ông, là vinh dự, là sự giàu có, rồi chức vụ của ông đó. Như vậy thì cái điều mà chúng ta có thể thấy sự chọn lựa của Daniel trong việc quyết định ấy là ông quyết định đem cái sự vinh hiển cho Chúa hơn là cái sự vinh hiển cho mình. Chúng ta sẽ quay trở lại cái ý này sau. Cái câu hỏi của chúng ta tối hôm nay ấy là làm thế nào mà một người con cái của Chúa để đưa ra những quyết định đây. Có một cái thống kê đó cho biết rằng trung bình một cái người trưởng thành mỗi một ngày như vậy đó, họ làm tổng cộng có bao nhiêu cái quyết định, bao nhiêu cái quyết định mà một người trưởng thành thực hiện trong một ngày đó, thì mọi người đoán thử xem có bao nhiêu quyết định. Quyết định nhỏ lớn ha, quyết định là mình có nên dậy hay không, có nên đánh răng hay không, rồi có cần phải chải tóc hay không, đại khái đó, tất cả những quyết định lớn nhỏ đó thì mọi người có đoán thử xem có khoảng bao nhiêu quyết định mà trung bình một người trưởng thành thực hiện trong một ngày. Có thể là hàng ngàn quyết định một ngày, nhưng mà kết quả Mitchell cho biết rằng theo thống kê trung bình một người trưởng thành mỗi một ngày như vậy làm khoảng 35.000 cái quyết định. 35.000 cái quyết định trong vòng một ngày mỗi một người trung bình như vậy. Thực ra thì lý do vì sao mà chúng ta làm quá nhiều quyết định đó, trong cuộc sống của mình trong một ngày như vậy là bởi vì có những cái quyết định mà nhiều khi mình còn không biết đó là quyết định luôn đó. Nhưng nó thành một cái thói quen, một cái tự nhiên luôn đó, mà nhiều khi mình cũng không có nghĩ rằng đó là cái việc mà mình mới vừa quyết định. Ví dụ như bây giờ nằm, bây giờ nên nằm nghiêng bên phải hay bên trái như vậy, cái đó cũng là một cái quyết định để mình chọn lựa đó, đúng không? Là những người tin Chúa, chúng ta biết rằng lời của Chúa là đầy đủ tất cả mọi sự cho chúng ta. Và do vậy mà khi mà chúng ta phải đối diện với một cái quyết định nào đó, thì cái việc đầu tiên của chúng ta nên làm là làm sao để mà cái quyết định của chúng ta đặt nền tảng trên lời của Ngài. Trước hết đó, tôi muốn loại bỏ một số cái gọi là cái huyền thoại về những cái quyết định mà một người cơ đốc nhân thường đưa ra để mà quyết định này. Trước hết tôi muốn đề cập tới một câu kinh thánh rất là quen thuộc, khá nhiều người đã được biết tới, là trong Roma chương 8 câu 28. Nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người đã được gọi theo ý định của Ngài. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều rất là ưa thích cái câu kinh thánh này. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta lại không có suy nghĩ sâu đủ cái ý nghĩa của cái câu này muốn nói gì. Cái ý định đầu tiên á, mà một người đưa ra đó ấy là Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn có cái chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Thì cái đó nó đúng một khía cạnh, nhưng mà nó có thể nếu nhìn một góc cạnh khác có thể là nó sẽ bị diễn giải sai. Đó, cái điều mà một cái sự từ trong cái trí tưởng tượng của người đặt ra ấy là Đức Chúa Trời Ngài có một cái mục đích cho cuộc đời của tôi, và cái mục đích đó là không hề thay đổi, đó là một cái con đường thẳng như vậy đó, tôi phải đi trên đó. Nếu mà tôi đi trật ra đó thì tôi không đi đúng mục đích của Chúa, tôi không đã làm đúng theo cái điều mà tôi đáng phải nên làm. Tôi rất là cảm ơn Chúa, cái đó không phải là vấn đề đúng. Mới cho chia sẻ là cá nhân anh đó, thì anh cảm thấy rằng nếu mà cái thuyết đó đưa ra đó là đúng đó, thì anh nói rằng wow, anh đã đi quá xa cái con đường mà Chúa đã định cho anh, và bây giờ anh phải cần tới là 3-4 cái phone với Google Maps để mà tìm ra biết anh bây giờ anh đang ở đâu đó. Vẫn đi quá xa lạc khỏi con đường đó rồi. Cái lý do mà chúng ta có cái suy nghĩ đó là dễ lắm, chúng ta nghĩ quá nhiều về mình và chúng ta nghĩ quá ít về Chúa. Chúng ta không có hiểu được Chúa là đấng vĩ đại thế nào. Chúng ta nghĩ chúng ta mới là người quyết định mọi sự, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng Chúa có rất là nhiều cái cách của Ngài để mà Ngài có thể hoàn thành mục đích của Ngài mà chúng ta không thể hiểu được. Là những người tin Chúa, chắc mọi người đều đồng ý với tôi ở cái điểm này ấy, là khi mà chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta không thể nào trở thành một cái người hoàn hảo được. Do vậy mà đã rất là nhiều lần chúng ta phải cần Chúa dẫn đưa chúng ta, hướng chúng ta khỏi những cái con đường sai lệch mà chúng ta đi. Chứ rất là nhiều lần chúng ta có những cái quyết định sai trật trong cuộc đời sống theo Chúa của mình. Thông thường trong cuộc sống của mình á, mình chỉ nghĩ rằng có ba cái sự chọn lựa là A, B, C. Và mình nghĩ cái đó là tất cả những điều mà chúng ta phải quyết định mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ không hề biết cái chương trình của Chúa là D, E, F, nó nhiều cái kế hoạch, nhiều cái cách khác của Chúa mà chúng ta không thể nghĩ ra. Còn có một cái nữa mà chúng ta có thể học được từ trong cái câu này á, là của Chúa là vô hiệu hóa cái kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta là con cái của Chúa đó, chúng ta không có thể nào làm một quyết định mà chỉ dựa vào nghĩ rằng miễn làm sao nó đem tới cái kết quả mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta đối diện với những cái gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ và quyết định đó, thì Roma 8:28 đó là cái câu mà nhắc cho chúng ta nhớ, thì đó là cái điều tốt. Nhưng mà thường là khi mà chúng ta nhìn lại đó thì chúng ta lại quên đi cái câu Kinh Thánh trong Roma 8:28 này. Ấy là khi mà chúng ta nhìn lại, khi mà thấy cái đã những chuyện đã qua đó, thì mình nói ồ, nhờ mình quyết định như vậy đó mà nó dẫn tới cái kết quả như vậy, cho nên mình đã quyết định đúng. Nhưng mà bởi vì cái câu Kinh Thánh trong Roma chương 8:28 này, chúng ta không có thể mà đặt cái giả thiết và cho nó là như vậy được. Thực tế có thể cái quyết định mà chúng ta đã từng làm đó, nó là quyết định rất là tệ hại. Nhưng mà bởi cái ân điển của Chúa, Chúa đã làm cho nó đem lại cái kết quả tốt. Và do vậy mà mỗi lần chúng ta nhìn lại trong quá khứ, những gì mà chúng ta đã quyết định, đã làm đó, và kết quả ra sao, chúng ta phải nên cảm ơn Chúa và đem sự vinh hiển cho Chúa, hơn là nghĩ rằng nhờ những quyết định khôn ngoan của mình. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần lưu ý ấy là những quyết định của chúng ta chuẩn bị thực hiện đó, nó lại dựa vào những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua. Hay nói khác hơn là vì những cái kinh nghiệm mình đã trải qua rồi, thì mình dựa vào đó để mình bắt đầu thực hiện những cái quyết định sắp tới đây. Mà và chúng ta đã để cho cái kinh nghiệm của mình đó, nó lên trên lời của Chúa. Và thay vì chúng ta phải để cho lời của Chúa hướng dẫn chúng ta hơn là cái kinh nghiệm chúng ta đã trải qua nó hướng dẫn mình. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta muốn áp dụng lời của Chúa vào trong những cái việc mà để cho mình quyết định mọi sự đó, thì chúng ta phải biết lời của Chúa nói cái gì, đúng không? Một cái lời khuyên làm thế nào để chúng ta có thể quyết định theo ý muốn của Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta phải nên tìm cái người mà cố vấn cho mình. Ở trong châm ngôn đó, có rất là nhiều chương, chương 9, chương 13, chương 10, rất là nhiều chương trong đó cho chúng ta cái lời khuyên ấy, là chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm cái lời khuyên, những sự tư vấn, cố vấn khi mà chúng ta đưa ra quyết định. Và dĩ nhiên cái đó là những cái lời khuyên mà dựa trên ý muốn của Chúa. Và cái điều tốt ở đây ấy là Chúa đặt để chúng ta có nhau, để rồi chúng ta có thể giúp đỡ nhau cho những lời khuyên mà đến từ trong lời của Chúa. Có những trường hợp chẳng hạn như mình đọc phần Kinh Thánh mà mình không biết là cái phần Kinh Thánh đó có thể áp dụng trong đời sống mình như thế nào, thì đó là lúc mà chúng ta cần cái người để giúp chúng ta chia sẻ cái lời khuyên cho chúng ta, để chúng ta phải biết áp dụng nó ra sao đối với cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa học, hoặc là đối với những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quyết định mà chúng ta không biết chúng ta phải nên quyết định như thế nào cho đúng. Thì thông thường thì cái người bên ngoài đó họ sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn chúng ta, cho nên đó cũng là cái lúc mà chúng ta cần nên tìm kiếm lời khuyên từ bên ngoài. Và cái điều thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện. Tesalonica thứ nhất chương thứ năm nói rằng hãy cầu nguyện luôn luôn. Gia-cơ chương 1 câu 5 thì cũng có nói rằng trong anh em có ai là cái kém khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho một cách rộng rãi, không trách móc ai. Và cái điều kế tiếp là phải tìm kiếm tất cả những cái lời dạy của Kinh Thánh là như thế nào. Cái lý do mà tôi nói rằng mình phải tìm hiểu coi tất cả những cái gì trong Kinh Thánh Chúa dạy như thế nào để giúp chúng ta làm quyết định, là bởi vì có những trường hợp là cứ lấy một cái câu Kinh Thánh nào đó ra rồi đem áp dụng và nghĩ rằng như vậy thì mình cũng đã tuân thủ theo nguyên tắc Kinh Thánh. Nó không đúng như vậy. Chỉ lấy một câu thánh đó ra đồng nghĩa là chúng ta đã đem nó ra khỏi cái ngữ cảnh muốn nói. Trường hợp đó tiếng Anh họ họ nói rằng giống như là mình đi hái cherry vậy đó, mình lựa từ trái cái nào ngon thì mới hái thôi. Đó, cái đó không phải như vậy. Khi mà chúng ta muốn tìm đến với lời của Chúa để biết xem lời của Ngài nói cái gì, để rồi mình có thể mũ định cho đúng đó, thì chúng ta phải hiểu rõ ý của Chúa muốn nói như thế nào trong lời của Ngài. Chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rõ cái lời của Chúa hướng dẫn chúng ta như thế nào để quyết định cho đúng. Nếu có ai mà đọc Kinh Thánh nhưng mà đọc chưa hết, rồi hiểu chưa đúng, thế là bỗng nhiên bị bệnh, thì nghĩ rằng có thể mình xuống sông Sài Gòn này, xuống tắm nhúng người mình 7 lần thì sẽ được hết bệnh. Mình có nhớ câu chuyện đó là câu chuyện gì không? Như vậy thì có nhiều cái cách để mà chúng ta biết lời của Chúa hướng dẫn chúng ta như thế nào trong cái việc mà chúng ta phải làm những quyết định. Có một số câu Kinh Thánh chỉ đơn giản đó là những cái lời khẳng định mang cái lẽ thật của Ngài. Có thể là nói về một cái vấn đề gì đó, nói về Chúa là ai và nói về một vấn đề nào đó sẽ như thế nào. Chỉ là một cái lời xác nhận đó là chân lý, đó là lẽ thật của Ngài. Một trong những cái khác nữa, làm thế nào để hiểu biết về lời của Chúa một cách trọn vẹn đó. Ví dụ như là khi chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 27, nói về khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta, thì Ngài tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và rồi khi mà chúng ta đọc tiếp tới trong Tân Ước Cô-rinh-tô thứ 2, thì nói về thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Và khi mà chúng ta kết hợp hai câu Kinh Thánh đó lại, rồi có thể là chúng ta sẽ hiểu ra nếu như vậy thì chẳng những mình được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa, mà mình cái thân thể mình nó còn là đền thờ của Chúa ngự nó, cho nên thôi mình nghỉ làm, mình không phải đi làm nữa. Bây giờ mình đi tới phòng gym rồi mình tập thể hình làm sao đó cho cơ thể mình nó nhìn nó mạnh khỏe, nó cường tráng. Nhưng mà rồi chúng ta lại đi tới cái phần Kinh Thánh mà ông Phao-lô ổng khuyên Timôthê. Ông nói rằng tập tành thân thể đó, thì ích lợi chẳng bao lâu hết đó. Tức là tập thể hình, tập thể dục đó, nó chỉ có ích lợi một ít thôi. Phao-lô nói đây đó, không phải là tập tành thân thể không ích lợi gì cả. Ông nói có ích lợi một ít thôi. Tức là chẳng bao nhiêu nhưng mà nó cũng có. Như vậy thì khi mà chúng ta phối hợp ba cái chỗ ở trong lời của Chúa nói như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta được tạo dựng nên bởi hình ảnh của Đức Chúa Trời, thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa ngự, và chúng ta phải làm sao giữ cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Nhưng mà rõ ràng trong Timôthê thì nói rằng cái đó chỉ là một cái giới hạn nào đó thôi. Cái việc mà tập tành thân thể, tập thể dục này kia đó, cái có sức khỏe đó, nó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Một lát nữa đây tôi sẽ cho mọi người thấy một số chỗ được ghi lại trong lời của Chúa đơn thuần nó chỉ là những lẽ thật mà chúng ta có thể dựa vào đó làm cái nguyên tắc để chúng ta làm những quyết định trong mọi việc. Những cái câu mà tôi đưa ra có thể là nó không có đầy đủ hết, nhưng mà nếu ai có thêm những câu nào đó thì chúng ta có thể tiếp tục sẽ học vào tuần tới đây nữa. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu bằng cái câu trước hết được ghi lại trong Hebrew chương 13 câu 8. Nói rằng Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Như vậy thì cái câu Kinh Thánh này đó, nó có liên hệ gì với cái việc mà chúng ta làm những quyết định của mình đây? Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời mà Gia-cơ gọi là trong Ngài không hề có sự biến cải, cũng không có bóng của sự biến đổi. Và bởi vì cái sự không thay đổi của Ngài, chúng ta nên vui mừng và chúng ta nên cảm ơn Chúa với cái đặc tính này của Ngài. Như vậy thì vì Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi, cho nên lời của Ngài cũng vậy, không hề có cái chỗ này mà lại không đồng ý với chỗ khác. Không hề có cái chỗ nào trong lời của Chúa mà chỗ này mâu thuẫn với chỗ kia. Có những người họ làm một cái quyết định dựa trên một cái chỗ nào đó trong lời của Chúa, nhưng mà cái chỗ đó, đó nó lại ngược lại với lại cái chỗ khác được ghi lại trong Kinh Thánh. Cho nên khi mà chúng ta lấy một cái chỗ nào đó ra trong Kinh Thánh để mình nghĩ rằng mình dùng cái đó để làm nền tảng cho quyết định của mình, mình ngược lại nó lại mâu thuẫn, nó lại ngược lại với chỗ khác trong Kinh Thánh, thì điều đó chúng ta phải được hiểu rằng chúng ta đã hiểu sai trong cái sự hiểu biết đó rồi. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi, cho nên chúng ta phải biết chắc rằng Chúa không bao giờ Ngài muốn chúng ta làm bất cứ điều gì mà đi ngược lại hoặc là mâu thuẫn với lời của Ngài cả. Như vậy thì bên cạnh đó đó, còn có cái lời tuyên bố nào nói tới cái lẽ thật mà lời của Chúa được ghi lại để rồi chúng ta có thể dựa vào đó mà chúng ta làm quyết định của mình hay không?
Anh đây mặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
Không biết mọi người có nghe Linh chia sẻ không? Cái câu Kinh Thánh mà Linh đề cập đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Là vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ sự chi khác cũng hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cái câu đó đó chẳng những đó là một cái lời tuyên bố về lẽ thật mà chúng ta cần phải quan tâm, nhưng mà đó là một cái lời tuyên bố tổng thể mà chúng ta sẽ nhắc lại trong tuần tới đây để thấy rằng mọi quyết định của chúng ta làm đó phải vì sự vinh hiển của Chúa. Chị Wendy có một cái câu Kinh Thánh khác nữa là trong Philip đoạn 4 câu 8 nói rằng sau hết xin anh chị em hãy nghiền ngẫm là những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức, hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh chị em nức lòng ca tụng Chúa.
Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20, anh em được chuộc bằng gió rất to rồi, hãy để thân thể mình làm sống danh Đức Chúa Trời.
À, câu mà Tâm nói đó, là chúng ta sống để tôn vinh Chúa, nếu được chết cũng để tôn vinh Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
Philip đoạn 2 câu 15, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngon nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, là ở dòng dõi đó giữ lấy đồ sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
Và cái câu của anh Bảy vừa đưa ra nó rất là gần với lại cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 mà nói rằng chúng ta làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta phải làm.
Colossae đoạn 3 câu 17, bất cứ điều gì anh em chị em làm dù trong lời nói hay hành động hãy nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha.
Còn câu nào khác nữa không? Và tuần tới này chúng ta sẽ đưa ra một số cái nguyên tắc để làm thế nào mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta thực hiện những quyết định của mình. Và chúng ta cũng sẽ đề cập tới một số cái câu hỏi chẩn đoán để chúng ta biết được là chúng ta có nên quyết định để làm hay là không. Ví dụ như nãy giờ có một số câu Kinh Thánh được đưa ra mà liên quan tới vấn đề là vì sự vinh hiển của Chúa đó. Thì như vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu mà tôi làm cái điều đó, đó thì có đem sự vinh hiển đến cho Chúa hay không? Hoặc là có ba cái quyết định này đây. Thì cái quyết định nào sẽ đem cái sự vinh hiển cho Chúa hơn hết? Để rồi dựa vào đó mà mình sẽ chọn lựa. Như tuần này á, nãy giờ chúng ta làm á, ấy là chúng ta đưa ra những cái lời tuyên bố về lẽ thật của Chúa là như thế nào để rồi dựa vào đó mà chúng ta sẽ quyết định nên làm hay là không nên làm. Thì tuần tới đây chúng ta sẽ phân tích để xem đây những cái loại nào ở trong lời của Chúa để cho chúng ta biết là chúng ta có nên quyết định làm hay không. Nó bao gồm cả cái việc là cái mạng lệnh của Chúa truyền cho chúng ta là cái mạng lệnh nào truyền chúng ta phải làm, rồi cái nào là không được làm. Chúng ta sẽ nói một cái phương diện tổng thể, rồi chúng ta cũng đề cập tới những cái trường hợp là những cái cách không có tốt hoặc là những cái cách sai trật trong cái việc mà mình đưa ra để mình làm quyết định. Có những người chia sẻ rằng họ đã đưa ra một số quyết định nhưng mà thật ra những quyết định đó lại không dựa trên nền tảng của Kinh Thánh. Có những người lại chơi cái trò giống như là bói Kinh Thánh nè. Giờ không biết là mình phải nên làm gì, cứ nhắm mắt lại mở Kinh Thánh ra rồi chỉ đại cái câu nào đó rồi xem thử coi Chúa muốn mình làm cái gì rồi cứ dựa vào câu đó mà đi làm thôi. Coi chừng á, nếu mà làm cái đó thì sẽ thấy cái câu mà Đức Chúa Giêsu khóc á.
Chúa Giêsu khác cũng đỡ, cũng có một câu chuyện kể là anh ấy cũng bó Kinh Thánh rồi, anh cầu nguyện kêu xin Chúa chỉ dẫn cho anh cái ý nào lòng, thì anh dỡ ra đúng ấy cái câu và Judas cái đó đó Chúa biểu ông mà điều ngư làm hạ lòng đây và quẩn tâm tình cái là không lẽ phải đi thắt cổ nó Chúa.
À, tuần tới này chúng ta sẽ tiếp tục để tìm hiểu xem điều gì trong lời của Chúa giúp cho chúng ta thực hiện những quyết định của mình dựa trên những cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta. Dĩ nhiên mạng lệnh của Chúa truyền cho chúng ta đó có thể là nó lại áp dụng trong cái vai trò, cái vị trí, cái trách nhiệm của chúng ta. Thí dụ như có một số cái mạng lệnh của Chúa là áp dụng cho con cái, rồi một số mạng lệnh của Chúa áp dụng cho cha mẹ, một số cái mạng lệnh áp dụng cho chồng hoặc là cho vợ đó, thì một cách riêng như vậy nữa. Thì dựa vào những cái đó mà chúng ta sẽ biết mình phải quyết định như thế nào đúng theo những gì mà Chúa đã truyền cho chúng ta.
Chào anh chị phép của Nguyễn.